Chương 7 Bất công. Mùa hè luôn đến hiu sâu vơ chậm, nhưng cuối cùng nó cũng đến. Những cánh rừng cùng với những ngọn đồi thay sắc áo mới và trở nên xinh đẹp. Người làng ảm đạm cũng góp mặt trong quá trình trang hoàng này. Trên những mái hiên nhà, nho đã đâm nụ. Đậu tía phủ tím những bức tường vốn có màu trắng. Những cành cây đu màu nâu ở công viên biến thành những tán cây vươn mình xanh mướt. Cuộc dạo bước này cũng hé lộ chút gì đó đổi khác, hoặc kết thúc với một khám phá thú vị nào đó, như những bông cỏ duyên linh, những bông ly, những cây táo trổ hoa, hay những trái dâu dại chuyển sang màu đỏ. Hoa và rêu trong rừng, thậm chí cả những chú chim cùng tiếng hót của chúng đều mới mẻ đối với hai cô bé miền Tây của chúng ta. Hiệu sầu vờ vào mùa hè xinh đẹp hơn Burnett nhiều, và hai chị em Cathy và Clover bắt đầu thấy thích thú trường học thực sự. Tuy nhiên, khi gần cuối tháng 6, có một việc xảy ra khiến cho các cô bé có một cảm giác hơi khác, một cảm giác chẳng mấy dễ chịu mà tôi không muốn kể ra. Nhưng vì nó đã thật sự xảy ra nên tôi vẫn phải kể. Đó là vào một sáng thứ bảy, cả hai đang lên tầng, cười nói đầy vui vẻ, vì Clover đã viết một đoạn khôi hài cho buổi họp của Hờ Cờ Hờ Tờ Đờ và đang kể cho Cathy về đoạn đó. Khi chúng bắt gặp Rosette ở đầu cầu thang, rõ ràng là nó đang gặp rắc rối bởi trông nó như bị kích động, và đi trước hộ tống nó là cô Barnes với vẻ của một cảnh sát. Khi đi qua hai đứa bạn, Joe mở thật to đôi mắt và làm một cái mặt biểu lộ sự thất kinh. Clover thì thầm, có chuyện gì thế? Râu chỉ là mặt nhăn nhó một lần nữa, cào cào về phía lưng cô Barnes và biến mất ở lối dẫn vào phòng bà Florence. Hai đứa đứng nhìn theo nó. Clover thở dài. Trời ơi, em sợ là râu đang bị rắc rối quá. Chúng đi về phía dãy Walker. Trong phòng rửa mặt là một đám con gái đang tụm đầu lại, thì thà thì thầm. Khi thấy Cathy và Clover, chúng im lặng và nhìn chằm chằm hai đứa với vẻ tò mò. Clover hỏi, lo lắng đến nỗi chẳng để ý tới vẻ khác thường của tụi con gái. Rosette tới gặp bà Florence có chuyện gì thế? Nhưng ngay lúc đó nó nhìn thấy một thứ làm nó sửng sốt đến nỗi quên mất câu hỏi của mình. Đó không phải là thứ gì khác ngoài cái rương của cô bé với chữ CEC ở đầu, được hai người đàn ông khiêng dọc lối đi. Cô Jane đi ngay sau họ, tay ôm một đống quần áo và sách vở. Cái gối cắm kim màu đỏ quen thuộc của Cathy được đặt trên cùng đống đồ đạc, và trong tay cô Jane là lược và bàn chải của Clover. Sao? Chuyện này là thế nào ạ? Clover thảng thốt khi cô bé và Cathy rượt theo sau cô Jane khi cô rẽ vào một căn phòng. Đó là phòng 1, ở đầu dãy, một căn phòng không ai muốn ở vì chật chội và thiếu sáng. Cửa sổ phòng nhìn ra một bức tường gạch cách đó không quá 3 mét, không bao giờ có dù chỉ một tia nắng mặt trời, khiến căn phòng trở nên tươi vui. Và bà Nipson đã biến nó thành phòng kho chứa rương rỗng. Những cây rương giờ đã được chuyển đi và trên giường chất đầy đồ đạc của Cathy và Clover. Hai đứa con gái thốt lên đầy kích động. Cô Jane, có chuyện gì vậy? Cô chuyển đồ của tụi con để làm gì? Cô Jane đặt đống váy áo xuống và nhìn chúng nghiêm nghị. Cô lạnh lùng. Các trò cũng biết rõ lý do như tôi vậy. Cathy khóc. Không, con không biết. Con không hiểu ý cô chút nào. Ôi, xin cô hãy cẩn thận. Cô bé kêu lên khi cô Jane liện một đôi bốt lên cái bình của chị Helen. Cô sẽ làm vỡ mất. Trời, Clover, chai nước thơm của em bị đổ ngược kìa. Nước thơm bị đổ hết rồi. Chuyện này nghĩa là sao? Có phải là phòng chúng con được sơn lại không? Hay là làm gì? Cô Jane trả lời. Phòng của trò, trong tương lai sẽ là phòng này, phòng 1. Trò Benson và trò James sẽ lấy phòng 6, và chúng tôi nghĩ các trò ấy sẽ cư xử đúng mực hơn những gì các trò đã làm. Cathy nức nở, không tin được vào tai mình. Hơn những gì chúng con đã làm? Cô Jane gay gắt. Đừng có nhại lại lời tôi một cách hỗn xược như thế. Đúng, hơn những gì các trò đã làm. Nhưng chúng con đã làm gì? Có một sự nhầm lẫn tồi tệ ở đây. Hãy nói cho chúng con biết ý của cô, thưa cô Jane. Con thấy chúng con có làm gì sai đâu ạ? Cô Jane đáp đầy mỉa mai. Thật vậy ư? Quan niệm của trò về đúng sai chắc phải đặc biệt lắm. Tôi khuyên trò nên ngừng nói về chủ đề này. Và hãy biết ơn bà Florence vì sao tất cả bà vẫn cho các trò ở lại trường thay vì cho thôi học. Chỉ vì nhà của các trò quá xa nên bà đã không làm thế. Cathy thấy máu mình sôi lên khi nghe những từ đó. Và cô bé nhìn thẳng vào mắt cô Jane. Tính nóng nảy tưởng như đã biến mất qua những năm đau đớn và chịu đựng, đột ngột trở lại. Cứ như một hòn than cháy âm ỉ bỗng bùng thành ngọn lửa khi bạn ít ngờ tới nhất. Cô bé đứng thẳng người lên, ném cho cô Jane một cái nhìn căm phẫn nảy lửa. Rồi bất thần, cô bé vọt ra khỏi phòng để chạy tới phòng bà Florence. Lũ con gái giạt ra hai bên khi cô bé chạy qua. Cô bé trông cao lớn và chạy dữ dội đến nỗi làm chúng sợ chết khiếp. Mời vào! Bà Florence đáp lại tiếng gõ cửa mạnh nhưng run rẩy của cô bé. Cathy bước vào. Râu không ở đây, bà Florence và bà Nipson đang ngồi cạnh nhau bàn bạc. Cathy nói quá kích động nên không còn biết sợ là gì nữa. Thưa cô Florence, cô có thể nói cho con vì sao đồ của chúng con lại bị chuyển sang phòng 1 không ạ? Mặt bà Florence đỏ gay đầy tức giận. Bà nhìn Cathy từ trên xuống dưới một phút mới trả lời bằng giọng gay gắt. Việc đó được làm theo lệnh của tôi, có lý do đàng hoàng và đầy đủ. Những lý do đó là gì, em phải biết rõ hơn tôi. Cathy đáp, cũng giận dữ không kém bà Florence. Không, con không biết. Con không biết tí gì về những lý do đó và con nhất định phải biết. Tôi không trả lời những yêu cầu được đặt ra với thái độ vô phép như thế. Bà Florence nói với cái phẩy tay có ý bảo Cathy đi ra, nhưng Cathy không nhúc nhích. Cô bé nói, cố hạ giọng. Con xin lỗi nếu thái độ của con có vô phép. Nhưng con nghĩ con có quyền được hỏi việc này nghĩa là sao? Nếu chúng con có làm gì sai, chúng con phải được biết đó là gì thì mới công bằng. Bà Florence lại phẩy tay lần nữa. Nhưng bà Nipson, người vặn vẹo trên ghế một cách bức bối suốt từ nãy, nói. Cho tôi xin lỗi, bà Florence, nhưng có thể sẽ tốt hơn, sẽ làm cho cô Kha hài lòng hơn nếu chị giải thích rõ ràng. Bà Florence đáp. Tôi thì thấy xem ra cô Kha không cần lời giải thích nào hết. Khi một cô gái viết thư lén lút cho các cậu con trai rồi ném qua cửa sổ, rồi bị phát hiện, cô ta đương nhiên phải nhận thức được rằng những người đàng hoàng sẽ cảm thấy sốc và ghê tởm. Thư của cô viết cho cậu Albernathy Shelless, cô Kha ạ. Bị mẹ cậu ta phát hiện khi vá túi áo cho cậu ta và được mang tới cho tôi. Sau lời giải thích này, chắc em hết ngạc nhiên với việc tôi không cho rằng để các em tiếp tục ở khu đó của tòa nhà là đúng. Tôi đã không lường trước việc mình lại có học sinh cả gan làm chuyện đó. Một hồi lâu, Cathy quá sửng sốt nên không thể nói gì. Cô bé bám vào một cái ghế để đứng vững và mặt cô bé chuyển rất nhanh từ đỏ bừng sang tái xanh rồi trở lại thành đỏ bừng. Cho nên nếu bà Florence và bà Nipson ngồi quan sát nó, có nghĩ trông nó đầy tội lỗi thì cũng chẳng nên trách họ. Ngay khi lấy lại được giọng, cô bé lắp bắp. Nhưng con không làm thế. Không bao giờ con làm thế. Con không viết bất cứ lá thư nào. Con không đợi nào. Ôi cô Florence, xin hãy tin con. Bà Florence đáp, đồng thời lấy ra một tờ giấy từ trong túi. Tôi muốn tin vào bằng chứng trước mắt tôi hơn. Đây là lá thư. Tôi chắc em sẽ khó mà chối rằng đó không phải chữ ký của em. Cathy chộp lấy lá thư. Thư được viết bằng nét chữ tròn tròn khó coi với nội dung. Perry thân mến, tối qua em thấy anh ở bãi cỏ. Em nghĩ anh thật đẹp trai. Tất cả chúng em đều nghĩ vậy. Em vẫn hay nhìn anh từ cửa sổ phòng mình. Nếu em thả một sợi dây xuống, liệu anh có thể cột vào đó một cái bánh chứ? Như anh đã làm với Mary Andrew kỳ vừa rồi đấy. Làm ơn hãy cột vào hai cái bánh, một cho em và một cho bạn cùng phòng của em. Sợi dây sẽ được thả ở cuối dãy. Kha. Mặc dù bị kích động, Cathy cũng không kìm được nụ cười khi đọc cái thứ lố bịch này. Bà Florence nhìn thấy nụ cười, giọng bà trở nên gay gắt hơn bao giờ hết khi bà nói. Đưa lại cho tôi nếu em không phiền, đó sẽ là lý lẽ của em với bố em nếu ông ấy phản đối việc tôi đổi phòng. Cathy khóc. Nhưng cô Florence, con không bao giờ viết bức thư đó. Đó không phải chữ con, không phải đâu. Ôi, cô nhất định không thể nghĩ thế được, thật lố bịch. Bà Florence nói. Quay trở lại phòng em ngay. Và hãy cảm thấy biết ơn vì hình phạt dành cho các em là còn nhẹ. Nếu nhà em không ở xa đến thế, thì tôi đã viết thư yêu cầu bố các em mang các em ra khỏi trường rồi, thay vì chỉ cho các em ở một chỗ khác để tránh xa cái trò thư từ này. Nhưng con sẽ viết thư cho bố, và bố sẽ đón bọn con đi ngay lập tức. Cathy khóc, cảm thấy bị xúc phạm đến tận xương tủy vì nỗi oan uổng này. con sẽ không ở lại, Clover cũng thế. Khi chúng con nói không ai tin và bị đối xử thế này, bố biết bố sẽ không bao giờ nghi ngờ chúng con nếu chúng con bảo bố rằng đó không phải sự thật. Kết thúc những lời bức xúc đó, cô bé rời khỏi phòng. Tôi không nghĩ bà Florence hay bà Nipson cảm thấy thoải mái sau khi cô bé đi. Đó là một buổi chiều tồi tệ. Hai cô bé chẳng có lòng nào mà sắp xếp phòng một hay làm bất cứ thứ gì cho căn phòng trở nên thoải mái, mà chỉ nằm trên giường giữa đống đồ đạc, khóc lóc và tiếp các bạn ghé an ủi. Buổi họp của Hờ Cờ Hờ Tờ Đờ bị hoãn lại. Cathy không còn tâm trí nào để làm chủ tịch. Clover cũng hết hứng thú đọc bài thơ hài hước của mình. Rose và Mary Silver ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại vỗ về an ủi và nói rằng chuyện thật đáng buồn, trong khi các thành viên khác lần lượt tạt vào để rồi cũng lặp lại điều đó. Alice Gibbon nói, là người khác còn tin được, chứ Cathy thì thật là quá thể. Rhodes nức nở, tớ cũng nói với bà Florence như thế. Ôi, sao tớ lại sinh ra tồi tệ thế này? Nếu tớ luôn luôn ngoan ngoãn và là tấm gương cho tất cả các cậu, thì có lẽ bà ấy đã tin tớ thay vì mắng nhiếc tớ thậm tệ chưa từng thấy. Cái ý nghĩ râu là một tấm gương khiến Clover mỉm cười trong sự đau khổ. Ellen Gray nói, thật là một sự xúc phạm. Giá như bà Florence biết được, hai cậu đã làm bao nhiêu thứ để giúp lũ bọn tớ đứng đắn hơn bất cứ đứa con gái nào ở trường. Râu thổn thức, khuôn mặt xinh đẹp của nó sưng lên vì khóc. Đúng rồi, tớ đã tốt lên từng ngày kể từ khi họ đến. Nó vòng một tay ôm Clover khi nó nói và nức nở thảm thiết hơn lúc nào hết. Giữa lúc kích động thì cô Jane nghĩ đã đến lúc bước vào để kiểm tra căn phòng. Khi cô thấy lũ con gái khóc lóc và căn phòng lộn xộn, cô rất tức giận. Cô nói, tôi phải đánh dấu hai trò vì để phòng bừa bộn. Ra khỏi giường, trò Kha. Treo quần áo của trò lên ngay lập tức, Clover, và cho giày vào túi giày đi. Tôi chưa bao giờ thấy việc gì đáng hổ thẹn như vậy. Tất cả những thứ này phải gọn ghẽ khi tôi trở lại. 15 phút tính từ bây giờ, nếu không tôi sẽ báo cáo lại với bà Florence. Cathy khẽ nói, việc cô làm chẳng có ích gì đâu, chúng con sẽ không ở lại đây. Nhưng rồi cô bé cảm thấy xấu hổ vì đã nói điều đó. Cơn giận dữ của cô bé tan đi, thay vào là nỗi đau khổ. Ôi bố ơi, Elsie ơi. Cô bé thì thầm với chính mình trong khi chậm rãi nhấc đống váy áo lên và không để lũ con gái trông thấy. Cô bé giấu mặt sau cái áo len xám của Clover và trào những giọt nước mắt nóng. Trước đó cô bé đã quá giận và không khóc nổi. Tâm trạng ủ dột này theo cô bé suốt tối. Clover và Râu ngồi bên cạnh, nói về việc xảy ra và không sao nguôi bực tức trong cuộc trao đổi của chúng. Cathy khó mà nói nổi một từ. Cô bé quá mệt mỏi và phiền muộn để cất lời. Ai có thể viết lá thư đó chứ? Clover hỏi đi hỏi lại. Không thể đoán ra. Thật lố bịch nếu nghi ngờ các chị lớn hơn. Nhưng rồi theo Râu gợi ý, sự lố bịch cũng như việc giả mạo chữ ký là để tránh bị phát hiện. Râu nói, tôi biết một điều, và đó là tôi muốn giết bà Gillette, mụ già đáng ghét, lén lút soi móc túi áo, bà ta sống thật thừa. Cách ăn nói ác khẩu của Râu luôn nghe đặc biệt khôi hài khi đi với cặp má hồng và đôi lúm đồng tiền của nó. Clover hỏi, chị có viết thư cho bố luôn đêm nay không Cathy? Cathy lắc đầu, cô bé quá chán nản để nói chuyện, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gối. Sau khi Râu về và nến tắt, cô bé khóc thầm đến lúc thiếp đi. Tỉnh dậy từ sáng sớm tinh mơ, Cathy nằm và nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, trong khi Clover ngủ ngon lành bên cạnh. Tục ngữ vẫn nói, ngày mai trời lại sáng. Trong trường hợp này có lẽ điều đó đúng. Cathy bỗng ngạc nhiên khi thấy một dòng suy nghĩ mới mẻ ngập đầy tâm trí mà trước đó không hề xuất hiện khi nó đi ngủ. Nó nhớ lại những lời lẽ bức xúc và những cảm giác của mình ngày hôm trước. Giờ đây khi tâm trạng đó đã qua, Cathy thấy những thứ đó còn tệ hại hơn sự xúc phạm đã tạo ra chúng. Những người nóng tính và rộng lượng thường có trải nghiệm này. Cathy cảm thấy dễ dàng tha thứ cho bà Florence hơn, bởi cô bé cũng cần tha thứ cho chính mình. Nó nhớ lại, mình đã nói mình sẽ viết thư bảo bố đón bọn mình về. Sao mình lại nói thế nhỉ? Nói thế thì được gì cơ chứ? Thế cũng chẳng làm ai hết tin vào câu chuyện đáng ghét này. Họ sẽ chỉ nghĩ rằng mình muốn rời khỏi đây vì mình bị phát giác, và bố sẽ rất lo lắng và thất vọng. Bố đã phải giải quyết rất nhiều thứ để hai chị em sẵn sàng và để cho bọn mình tới đây, và ông muốn bọn mình ở đây một năm. Nếu mình và em trở về nhà ngay bây giờ, tất cả số tiền sẽ uổng phí. Nhưng sao mình vẫn thấy hệ quả của chuyện này mới khủng khiếp làm sao? Mình cảm thấy không thể chịu nổi việc gặp bà Florence một lần nữa. Mình phải viết thôi. Những suy nghĩ của cô bé tiếp tục tuôn trào. Nhưng thế thì nhà sẽ chẳng còn là nhà nếu bọn mình trở về từ trường trong sự nhục nhã. Và biết rằng mọi người ở đây đều tin vào điều đó. Thay vì thế, hay là mình viết thư nhờ bố đến để giải quyết rõ ràng mọi việc đi. Bố sẽ tìm ra sự thật và sẽ khiến bà Florence phải công nhận. Tuy nhiên sẽ rất tốn kém và mình biết hẳn bố sẽ không thể rời khỏi nhà lần nữa sớm đến thế. Trời ơi, thật khó để biết xem nên làm gì. Chị Helen sẽ nói gì đây? Cô bé tiếp tục chìm vào tưởng tượng rằng người bạn thân thiết mà đối với cô bé chẳng khác nào lương tâm thứ hai của mình đang ngồi ở chỗ chiếc ghế sofa kia. Cô bé nhắm mắt lại và hư cấu một cuộc nói chuyện dài, những câu trả lời của chị Helen. Nhưng như ai cũng biết, chẳng ai có thể chơi bóng croquet một mình mà lại hoàn toàn không thiên vị với cả bốn trái bóng. Chú thích: croquet là trò chơi dùng những cái gậy có thanh ngang ở dưới gọi là cái vồ để đưa bóng vào các vòng trên sân. Trò này thường được chơi với 4 hoặc 6 người. Hết chú thích. Cathy thấy mình đang bắt Helen chơi, tức là đáp lại cô bé theo cách nó muốn. Chứ một giọng thì thầm vang lên, không phải điều chị ấy sẽ trả lời nếu thật sự ở đó. Cô bé nói, hơi to. Lại thành cô học trò nhỏ rồi, mình không rõ, mình không biết phải làm gì. Cô bé nhớ lại giấc mơ trước đây về gương mặt đẹp tuyệt trần và bàn tay chìa ra giúp đỡ cô. Và lúc này hai thứ đó là có thật. Cô bé lẩm bẩm, thật và gần, như chính lúc đó vậy. Kết quả của lần trầm tư suy tưởng này là khi Clover tỉnh giấc, cô bé thấy Cathy cúi xuống phía trên mình, sẵn sàng hôn chào buổi sáng, nét mặt rất rạng ngời và quả quyết. Cô bé nói, Clovy, chị đã suy nghĩ rồi và chị sẽ không viết thư kể cho bố việc này. Clover bối rối hỏi lại, không ư, tại sao lại không? Bởi vì nó sẽ khiến bố lo lắng mà lại chẳng ích gì. Bố sẽ tới đón chúng ta về ngay, chị đảm bảo. Nhưng bà Florence và các giáo viên và rất nhiều nữ sinh sẽ luôn tin rằng câu chuyện khủng khiếp và lố bịch này là sự thật. Chị không thể chịu nổi điều đó. Thay vì vậy, mình hãy ở lại và thuyết phục họ rằng điều đó là sai. Chị nghĩ chúng ta làm được. Clover nói, em thà về nhà còn hơn, nơi này sẽ chẳng bao giờ trở lại tốt đẹp nữa. Chúng ta sẽ phải ở căn phòng tối tăm này và cô Jane sẽ khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Lũ con gái sẽ nghĩ chị viết lá thư đó và Lily Pay sẽ nói những điều xấu xa. Cô bé cài đôi bốt lại một cách hằn học. Cathy nói, cố lấy dũng khí. Đừng lo, chị không nghĩ mọi việc sẽ trở nên dễ chịu, nhưng chị khá chắc rằng sẽ ổn. Và Rosie cùng những người mà chúng ta quan tâm đều biết sự thật mà. Clover thở dài rơm rớm nước mắt. Em không thể chịu được, thật độc ác khi họ có thể nói chị như thế. Cathy đáp, vuốt tóc. Ý chị là có rời khỏi đây thì cũng phải làm cho họ nói khác đi đã. Chị Helen sẽ bảo mình ở lại, chị chắc đấy. Chị vừa mới nghĩ đến chị ấy và cứ như là chị đã nghe thấy giọng chị ấy trong không khí, nói đi nói lại. Cứ để thời gian xóa nhòa, để thời gian xóa nhòa, để thời gian xóa nhòa. Cô bé nói câu đó như hát và nhảy vài bước quanh phòng. Clover nói được an ủi khi thấy Cathy rạng ngời như thế. Chị đúng là cô gái tuyệt vời. Sáng hôm đó, bà Florence đang ngồi trong phòng đã vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Cathy. Trông cô bé nhợt nhạt nhưng tuyệt đối dịu dàng và hòa nhã. Nó nói, thưa cô Florence, con tới đây để nói rằng con sẽ không viết thư bảo bố đón bọn con về như con đã nói với cô. Bà Florence gật đầu một cách cứng nhắc thay cho câu trả lời. Cathy tiếp tục với đôi mắt rực sáng. Không phải là bố sẽ do dự hoặc không tin lời của con nếu con làm vậy, mà bố muốn chúng con ở đây một năm và con không muốn làm bố thất vọng. Con ở lại thì hơn. Và thưa cô Florence, con xin lỗi vì con đã tức giận và cảm thấy cô cư xử bất công. Và hôm nay em thừa nhận rằng không phải thế. Cathy đáp. Ôi không, con không thể thừa nhận. Cô đã rất bất công bởi cả Clover và con đều không viết lá thư đó. Chúng con không bao giờ làm một việc khủng khiếp như thế. Và con hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tin chúng con. Nhưng đáng ra con không được ăn nói như thế. Gương mặt và giọng nói của Cathy quá chân thành khi cô bé nói. đến nỗi nhận định của bà Florence hơi bị lung lay. Bà nói giọng dịu dàng hơn. Chúng ta sẽ không nói về việc đó nữa. Nếu sau này hạnh kiểm của em được cải thiện, thì chuyện đó mọi người sẽ quên đi thôi. Ít có việc gì khó chịu hơn là được tha thứ khi mình không làm sai. Cathy cảm thấy thế khi cô bé ra khỏi phòng bà Florence, nhưng cô bé sẽ không để mình tức giận thêm lần nữa. Cứ để thời gian xóa nhòa, cô bé tự nhủ khi đi tới phòng học. Cô bé và Clover phải chịu đựng rất nhiều trong 2-3 tuần tiếp đó. Chúng nhớ căn phòng cũ với cửa sổ đầy nắng và khung cảnh bên ngoài tuyệt đẹp. Chúng nhớ Rose vì con bé ở căn phòng mãi đầu kia của dãy Walker nên không thể sang chơi thường xuyên bằng một nửa khi trước. Cô Jane cực kỳ khắc nghiệt và một vài đứa con gái ở tầng trên vốn ghét cách nói năng thẳng thắn của Cathy và việc cô bé sáng lập ra một hội chống lại những trò tán tỉnh đã tận dụng cơ hội để chọc tức. Lily Pay là một trong số đó. Nó không thật sự tin là Cathy có lỗi, nhưng nó thích chọc tức Cathy bằng cách giả vờ tin vào điều đó. Nó độc địa bình phẩm. Ai mà ngờ chủ tịch hội thánh thiện ngạo mạn bị bắt quả tang kiểu này. Những nhà cải cách của chúng ta sẽ đi đến đâu? Nếu bây giờ tôi có phạm lỗi, chắc cũng chả ai ngạc nhiên. Hiển nhiên nói thế thì ai không đau lòng cho được. Ngay cả Clover vui tươi cũng âm thầm rơi bao nước mắt vì tủi nhục. Nhưng hai cô bé chịu đựng rắc rối của mình một cách dũng cảm và không bao giờ hé răng về chuyện này trong những lá thư gửi về nhà. Cũng có những niềm an ủi. Bên cạnh điều khó chịu, Rosette dính lấy hai bạn của nó và bền bỉ đấu tranh. Hội hờ cờ hờ thờ đờ, từng người một sát cánh bên người lãnh đạo. Sau buổi chiều thứ bảy buồn bã đó, các cuộc họp được tiếp tục đầy khí thế hơn bao giờ hết. Tính điềm tĩnh, lễ độ và dịu dàng vốn có của Cathy làm cảm kích cả những ai muốn tin vào câu chuyện chống lại cô bé. Và trong một thời gian ngắn, việc đó không còn là chủ đề bàn tán nữa. Thật ra nó hầu như bị rơi vào quên lãng, chỉ còn đọng lại như một vết thương trong trái tim Cathy và trong một trang cuốn album của Rosette. Mà ở đó, dưới dòng ghi ngày tháng của cái hôm tai nạn đó, là một cái đầu lâu với hai xương chéo đáng sợ, vẽ bằng bút mực và dòng chữ: "Chú ý, trả thù bà Jane."